Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 4 tháng 11 gồm có:
trước hết là tường thuật Đức Thánh Cha khởi hành chuyến thông du đến Bahrain,
kế đến là buổi gặp gỡ chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn,
và cuối cùng là sinh hoạt giáo hội.
Bây giờ kính mời quý vị theo dõi tường thuật khởi hành chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Bahrain.
Sáng thứ Năm ngày 3 tháng 11, Đức Thánh Cha đã rời nhà trọ Thánh Marta lên đường bắt đầu chuyến tông du kéo dài 4 ngày tại Bahrain. Đây là chuyến tông du thứ 39 của Ngài tại nước ngoài, nhưng là lần đầu tiên một vị giáo hoàng đến viếng thăm Bahrain. Bahrain là một quốc gia nhỏ nằm trên một quần đảo gồm 33 hòn đảo gần bờ Tây của Vịnh Ba Tư, có thủ đô là Manama và ngôn ngữ chính thức là tiếng Ả Rập. Trong tiếng Ả Rập, từ Bahrain có nghĩa là vương quốc của hai biển. Trong tổng số gần 1,5 triệu dân của Bahrain, 15% là Kitô hữu với khoảng 161.000 tín hữu Công giáo. Phần lớn Kitô hữu là công dân nước ngoài cư trú ở đó để làm việc. Tại Bahrain cũng có khoảng 1.000 Kitô hữu địa phương, chủ yếu là người Công giáo, trong đó đa số là Kitô hữu Ả Rập, di cư từ các quốc gia Trung Đông khác đến Bahrain vào giữa những năm 30 và 50 của thế kỷ trước, và ngày nay là công dân của Bahrain. Sau khi Đức Cha Camillo Palin qua đời, hạt đại diện tông tòa Bắc Ả Rập gồm các nước Ả Rập Saudi, Qatar, Kuwait và Bahrain được đặt dưới sự coi sóc của Đức Cha Paul Hinder. Đức Thánh Cha đến thăm Bahrain, cái nôi của Hồi giáo Shiite, theo lời mời của chính quyền dân sự và giáo hội ở Bahrain. Ngài sẽ viếng thăm các thành phố Manama và Awali nhân dịp diễn đàn Bahrain về đối thoại, Đông và Tây về sự sống chung của con người. Như thói quen từ nhiều năm nay, chiều ngày 2 tháng 11, trước ngày lên đường đi Bahrain, Đức Thánh Cha đã đến đền thờ Đức Bà Cả ở Roma để phó thác chuyến viếng thăm của Ngài trong tay Đức Mẹ. Đức Thánh Cha đã cầu nguyện trong thinh lặng trước ảnh Đức Maria là phần rỗi của các dân tộc Roma, và sau đó đã dâng một bó hoa kính Đức Mẹ trước khi trở về Vatican. Đây là lần thứ 100 Ngài viếng đền thờ Đức Bà Cả kể từ khi bắt đầu triều đại giáo hoàng của Ngài. Sáng ngày 3 tháng 11, trước khi rời nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican để đi ra phi trường Fiumicino của Roma cách Vatican gần 30 cây số, Đức Thánh Cha đã gặp ba gia đình tị nạn từ Ukraine được các gia đình người Ý tiếp đón. Đó là vợ của một linh mục chính thống giáo cùng với hai người con 18 và 14 tuổi đến từ vùng Ropinitsky cách Mykolaiv 150 cây số, trong khi chồng và người con trai đầu vẫn ở lại Ukraine. Gia đình thứ hai gồm một người mẹ 30 tuổi với hai cô con gái 4 và 7 tuổi đã chạy trốn khỏi thành phố Zaporizhia. Và cuối cùng là gia đình một phụ nữ 53 tuổi với một cậu con trai 13 tuổi bị khuyết tật nặng và một bà mẹ 73 tuổi đến từ Kyiv. Lúc 9 giờ 45 sáng, chiếc máy bay Airbus A330 của hãng hàng không ITA với tác động môi trường zero khí carbon đã chở Đức Thánh Cha và phái đoàn tháp tùng cất cánh trực chỉ thành phố Awali của Bahrain. Tháp tùng Đức Thánh Cha trong chuyến bay có Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin, Đức Tổng giám mục Phụ tá Quốc vụ Khanh, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh, cùng với một số Hồng Y và các giám mục khác, và khoảng 70 người gồm các nhân viên kỹ thuật, nhà báo, nhiếp ảnh của các hãng tin trên thế giới. Nhiều người mang theo những lá thư hay quà tặng để tặng Đức Thánh Cha mừng sinh nhật ngày trước vào ngày 17 tháng 2. Chuyến bay đi ngang qua không phận các nước Ý, Hy Lạp, đảo Síp, Ai Cập, Jordan và Ả Rập Saudi. Đức Thánh Cha đã gửi điện thư chào thăm các vị lãnh đạo các quốc gia này. Sau khoảng 5 giờ bay, qua 4.228 cây số, máy bay chở Đức Thánh Cha và đoàn tháp tùng đã hạ cánh xuống phi trường Sakhir, cách thành phố Awali 5 cây số rưỡi về phía nam tây nam. Nơi này được xây dựng nhân dịp triển lãm hàng không quốc tế Bahrain.
Khi máy bay dừng lại tại khu vực nghi lễ của sân bay Sakhir, Đức Tổng giám mục Eugene Martin Nugent, sứ thần tòa thánh tại Bahrain và trưởng nghi lễ của Bahrain đã lên máy bay để chào Đức Thánh Cha. Ra khỏi máy bay, Đức Thánh Cha được quốc vương, thái tử và thủ tướng của Bahrain cùng với ba người con khác và một người cháu của quốc vương đón tiếp. Một số trẻ em mặc trang phục truyền thống đã tung những cánh hoa hồng, trong khi Đức Thánh Cha và những người trong hoàng tộc đi qua đoàn quân danh dự. Sau đó, Vatican và Bahrain đã lần lượt giới thiệu những người trong phái đoàn của mình. Quốc vương Bahrain, vua Hamad bin Asa bin Salman Al Khalifa, sinh tại Riffa vào năm 1950, là con trưởng của quốc vương quá cố Sheikh Isa bin Salman Al Khalifa. Sau khi được phong làm thái tử vào năm 1964, ông hoàn thành chương trình giáo dục tại Vương quốc Anh khi theo học trường Leys ở Cambridge, trường sĩ quan Mons ở Aldershot và Học viện quân sự Hoàng gia Sandhurst. Trở về nước, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khi Bahrain tuyên bố độc lập khỏi Vương quốc Anh vào năm 1971. Và vào năm 1973, ông tốt nghiệp trường cao đẳng chỉ huy và tham mưu quân đội Hoa Kỳ ở Fort Leavenworth, Kansas, Hoa Kỳ. Sau khi kế vị cha mình vào năm 1999, ông đã đưa ra một loạt cải cách thể chế trong nước và vào năm 2002 ban hành một hiến pháp mới, tuyên bố Bahrain là một quốc gia theo chế độ quân chủ lập hiến dưới sự lãnh đạo của vương triều Al Khalifa, trao quyền bầu cử cho phụ nữ và sự tham gia của họ vào các cuộc bầu cử. Sau khi đàm đạo riêng với quốc vương Bahrain tại sảnh hoàng gia, Đức Thánh Cha và quốc vương cũng đi chào đại giáo trưởng Al Tazef của Đại học Hồi giáo Al Azhar, rồi di chuyển đến cung điện hoàng gia Sakhir ở vùng sa mạc Sakhir phía tây của Bahrain, cách sân bay Sakhir khoảng 2 km. Cung điện được xây dựng theo kiến trúc Hồi giáo truyền thống và được đặc trưng bởi những bức tường trắng sáng, những vòng cung và cột lớn, một mái vòm, những ngọn tháp và một tiểu tháp ấn tượng. Phòng tiếp khách của cung điện dài 12 mét. Đến cung điện hoàng gia Sakhir, Đức Thánh Cha được quốc vương, thủ tướng và một số thành viên của hoàng gia đón tiếp và cùng đi đến sảnh xanh. Trong cuộc gặp gỡ riêng có Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Tổng giám mục ngoại trưởng tòa thánh, sứ thần và thư ký sứ thần tại Bahrain. Các vị đã cùng chụp hình lưu niệm, trò chuyện riêng và trao đổi quà tặng. Sau cuộc gặp gỡ riêng, các thành viên hoàng gia cùng với Đức Thánh Cha đi đến sân của cung điện và tại đây đã diễn ra nghi lễ đón tiếp chính thức. Tại sân của cung điện hoàng gia có khoảng 1.000 người hiện diện, bao gồm các nhà chức trách chính trị và tôn giáo, ngoại giao đoàn và các đại diện xã hội dân sự. Sau khi quốc ca của hai quốc gia được đoàn quân nhạc trình bày, Đức Thánh Cha và quốc vương Bahrain đã cùng duyệt qua đoàn quân danh dự. Tiếp đến, 21 phát đại bác đã được bắn để chào đón Đức Thánh Cha. Sau nghi thức chào đón, Đức Thánh Cha gặp gỡ các cấp chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn.
Lúc khoảng 6 giờ chiều giờ địa phương, Đức Thánh Cha đã có buổi gặp gỡ với giới chức chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Buổi gặp gỡ bắt đầu với bài diễn văn chào mừng của quốc vương Bahrain. Sau đó, Đức Thánh Cha đáp lời bằng một diễn văn trước toàn thể những người hiện diện. Trước hết, Đức Thánh Cha cảm ơn quốc vương đã mời ngài đến thăm đất nước và ngài gửi lời chào đến toàn thể người dân Bahrain. Đức Thánh Cha triển khai bài diễn văn của ngài từ hình ảnh biểu tượng của vương quốc Bahrain, đó là hình ảnh cây sự sống. Ngài nói rằng: "Khởi hứng từ hình ảnh này, tôi muốn chia sẻ với quý vị một vài suy tư. Cây là một hình ảnh biểu tượng hùng vĩ vốn tồn tại qua nhiều thế kỷ trên vùng đất sa mạc cằn cỗi này. Sống sót và phát triển qua nhiều thời đại trong những điều kiện khắc nghiệt này có vẻ như là một điều không tưởng. Nhiều người đã nhận ra rằng bí mật của sự sống nằm ở những chùm rễ đào sâu hàng chục mét xuống dưới lòng đất để tìm kiếm những mạch nước ngầm."
Thế thì điều quan trọng là cội rễ. Vương quốc Bahrain đã luôn hồi niệm và tự hào với quá khứ của mình, quá khứ về một vùng đất rất cổ xưa, vùng đất từ hàng ngàn năm trước đã thu hút nhiều người tìm đến nhờ vẻ đẹp của mình, vùng đất có tiếng như là địa đàng nhờ vô số những mạch nước mát lành. Vương quốc Dinmun cổ đại đã từng được gọi là vùng đất dành cho kẻ sống. Ngược dòng về nguồn cội của vùng đất này, với hơn 4.500 năm có sự hiện diện liên tục của con người, chúng ta mới thấy tại sao vương quốc Bahrain, với vị trí địa lý của mình, với nguồn tài nguyên giàu có và với khả năng thương mại của người dân mình, đã trở nên như một điểm gặp gỡ và sự giàu có hỗ tương giữa các dân tộc. Một trong những điều tuyệt diệu nhất trong lịch sử của vùng đất này, đó chính là nơi này là điểm gặp gỡ giữa nhiều dân tộc khác nhau. Đây quả là một dòng nước ban sự sống, từ đó cội rễ của vương quốc Bahrain ngày nay vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng. Sự giàu có nhất của vương quốc này được phản ánh nơi những khác biệt văn hóa và sắc tộc, nơi sự chung sống hòa bình và chính nơi truyền thống hiếu khách của người dân xứ này. Sự khác biệt, không có tính loại trừ nhưng dung nạp, chính là sự giàu có của mọi quốc gia phát triển thật sự. Trên những vùng đảo này, chúng ta có thể ngưỡng mộ một xã hội pha trộn đa sắc dân và đa tôn giáo, có khả năng vượt qua nguy cơ cô lập. Điều này vô cùng quan trọng trong thời đại của chúng ta, khi mà xu hướng muốn đóng kín trong chính mình và trong những nỗi bận tâm của riêng mình, không cho phép chúng ta nhận ra tầm quan trọng của một thế giới còn rộng lớn hơn và trọn vẹn hơn. Vô số quốc tịch, sắc dân và các nhóm tôn giáo cùng chung sống trên đất nước Bahrain đã làm chứng rằng chúng ta có thể và phải chung sống với nhau trên thế giới của chúng ta, thế giới mà trong những thập kỷ này đã trở nên như một ngôi làng rộng mở. Thật ra, dù xu hướng toàn cầu hóa đã bén rễ, nhưng ở nhiều khía cạnh khác, chúng ta vẫn thiếu cảm thức thuộc về một ngôi làng được thể hiện qua sự hiếu khách, sự quan tâm đến người khác và cảm thức về tình huynh đệ. Thay vào đó, chúng ta phải bận lòng khi chứng kiến sự lên ngôi của sự dửng dưng và chẳng thèm quan tâm đến nhau. Sự leo thang của lòng thù hận và xung đột mà chúng ta vẫn hy vọng là đã thuộc về quá khứ, cũng như những hình thức của chủ nghĩa dân túy cực đoan và chủ nghĩa đế quốc đang đe dọa sự an toàn của tất cả mọi người. Bất chấp sự phát triển và nhiều dạng thức khác nhau của những thành tựu xã hội và khoa học, sự bất bình đẳng giữa những thành phần khác nhau của thế giới vẫn không ngừng gia tăng, và những thái độ phá hủy của xung đột vẫn được ưa chuộng hơn là những cuộc gặp gỡ có thể mang lại nhiều hoa quả.
Chúng ta hãy nghĩ đến hình ảnh cây sự sống, hãy nghĩ đến những sa mạc đang cháy khát sự chung sống của tình người. Chúng ta hãy mang đến nguồn nước của tình huynh đệ. Ước gì chúng ta không đánh mất những cơ hội mở ra cho các cuộc gặp gỡ giữa các nền văn minh, giữa các tôn giáo và văn hóa. Ước gì chúng ta không để cho cội nguồn nhân văn của chúng ta bị khô héo và mất đi sự sống. Chúng ta hãy làm việc để hướng đến sự cộng tác chung tay, hướng đến hy vọng. Tôi đến đây trên mảnh đất này, mảnh đất của cây sự sống, như là một người gieo hòa bình, để sống những ngày gặp gỡ này, để thông dự vào những cuộc gặp gỡ giữa phương Đông và phương Tây vì lợi ích của việc chung sống hòa bình của nhân loại. Tôi muốn cảm ơn những người bạn đồng hành của tôi trong chuyến tông du này, đặc biệt là các đại diện tôn giáo. Những ngày này đánh dấu một giai đoạn quý giá trong hành trình của tình bạn. Hành trình đã và đang cổ võ bởi nhiều nhà lãnh đạo Hồi giáo trong những năm gần đây, một hành trình huynh đệ hướng đến việc xây dựng hòa bình trên trái đất. Liên quan đến chủ đề này, tôi thật sự đánh giá cao những cuộc hội nghị quốc tế và những cuộc gặp gỡ mà vương quốc này tổ chức và cổ võ, tập trung vào chủ đề như sự tôn trọng, khoan dung và tự do tôn giáo. Đây là những chủ đề nền tảng như được nhìn nhận bởi hiến pháp của vương quốc này, không nên có sự phân biệt về giới tính, nguồn gốc, ngôn ngữ, tôn giáo và niềm tin. Tự do lương tâm là tuyệt đối. Chính quyền đảm bảo tính bất khả xâm phạm của tín ngưỡng. Đây là những sáng kiến cần thiết được liên tục theo đuổi và thực hiện để tự do tôn giáo được trở nên trọn vẹn và không chỉ bị giới hạn trong việc phụng tự, để sự bình đẳng về phẩm giá và bình đẳng trong các cơ hội sẽ được nhìn nhận cho tất cả các nhóm và các cá nhân, để không có hình thức kỳ thị nào còn tồn tại, để quyền của con người không bị cấm cản nhưng được cổ võ. Tôi nghĩ đến quyền được sống và sự cần thiết của việc luôn đảm bảo quyền ấy, cả đối với những người bị án phạt. Không ai được phép lấy đi sự sống của họ.
Hãy trở lại với chủ đề về cây sự sống. Theo dòng thời gian, những nhành xung xuê của cây này đã trổ xin biết bao cành lá, vươn cao và dang rộng. Trên đất nước này, nhiều cá nhân từ nhiều sắc dân khác nhau đã đóng góp vào tiến trình trổ sinh hoa quả. Đó là nhờ những người nhập cư. Vương quốc Bahrain chính là một trong những đất nước đón nhận người nhập cư cao nhất trên thế giới. Khoảng một nửa người cư ngụ trên đất này là người nhập cư. Họ đóng góp đặc biệt cho sự phát triển của đất nước này. Dù đã phải lìa bỏ xứ sở của mình, nhưng nơi đây họ vẫn cảm thấy như ở nhà. Đồng thời, chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng trên thế giới của chúng ta, tỷ lệ thất nghiệp vẫn quá cao và còn rất nhiều những người phải lao động trong tình trạng phi nhân. Thực trạng này không chỉ tạo ra sự bất ổn xã hội, mà còn đe dọa đến nhân phẩm của con người. Bởi lẽ, lao động không chỉ hướng đến mục đích kiếm sống, lao động còn là một quyền lợi cần thiết cho việc phát triển chính con người và tạo nên một xã hội nhân sự đúng nghĩa. Từ vương quốc này, một đất nước luôn hấp dẫn bởi việc cung cấp cơ hội công ăn việc làm, tôi muốn thêm một lần nữa gióng lên lời kêu gọi về cuộc khủng hoảng công ăn việc làm trên toàn cầu. Công ăn việc làm có giá trị như chính lương thực hàng ngày vậy. Khi công việc nô lệ hóa con người, công việc trở nên như loại lương thực không chỉ thường xuyên thiếu thốn mà còn bị nhiễm độc. Trong cả hai trường hợp, giá trị trung tâm không còn nằm ở con người, vốn có giá trị thánh thiêng, bất khả xâm phạm và là mục đích của công việc, nhưng đã bị giảm thiểu thành một phương tiện sản xuất của cải. Chúng ta phải đảm bảo rằng điều kiện lao động ở mọi nơi phải được an toàn và xứng với nhân phẩm con người. rằng những điều kiện lao động ấy phải cổ võ, thay vì làm cản trở sự trưởng thành về văn hóa và tinh thần của con người, rằng những điều kiện ấy phải phục vụ cho việc phát triển xã hội, cho những lợi ích của đời sống chung và cho sự phát triển của mỗi quốc gia.
Vương quốc Bahrain hoàn toàn có thể tự hào về sự đóng góp của mình trong lĩnh vực này. Chẳng hạn, tôi nghĩ đến trường học đầu tiên dành cho nữ giới ở khu vực vùng vịnh và việc bãi bỏ chế độ nô lệ. Ước gì điều này trở nên một tấm gương cho toàn vùng trong việc cổ võ bình đẳng quyền lợi và cải tiến điều kiện sống của các công nhân, nhất là phụ nữ và người trẻ, đồng thời đảm bảo sự tôn trọng và quan tâm tất cả những ai cảm thấy bị dạt ra bên lề xã hội, như là những người nhập cư và những tù nhân. Một sự phát triển trọn vẹn và chân thật được đo lường trước hết bằng sự quan tâm dành cho những người này. Cây sự sống trỗi lên giữa sa mạc cũng khiến cho tôi nghĩ đến hai điều tối quan trọng cho mọi người, đồng thời cũng là thách thức cho tất cả những ai đang nắm quyền và chịu trách nhiệm phục vụ công ích. Thứ nhất là câu hỏi về môi trường. Bao nhiêu cây cối đã bị đốn hạ? Bao nhiêu hệ sinh thái đã bị tàn phá? Bao nhiêu biển đã bị ô nhiễm bởi tham vọng khôn cùng của con người, là loại tham vọng thường quay trở lại tàn phá chính chúng ta? Chúng ta hãy làm việc không mệt mỏi để đối phó với tình trạng khẩn cấp này, để đi đến những quyết định cụ thể và có chiều dài, được gợi hứng bởi sự quan tâm dành cho các thế hệ con cháu của chúng ta, trước khi mọi sự trở nên quá muộn và tương lai của con cháu chúng ta bị phá hủy. Ước gì hội nghị của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu được tổ chức vài ngày trước đây tại Ai Cập là một bước tiến trong vấn đề này.
Thứ hai, hình ảnh cây sự sống bén rễ thật sâu trong lòng đất, hút lấy nguồn nước để nuôi toàn thân cây. Từ thân ấy, trổ sinh ra những cành lá sum suê mang nguồn sinh khí đến cho mọi tạo vật. Hình ảnh ấy khiến tôi nghĩ về ơn gọi của mỗi con người trên trái đất này. Ơn gọi làm cho sự sống triển nở. Vậy mà ngày hôm nay, chúng ta vẫn không ngừng chứng kiến bao hành động chết chóc và đe dọa. Tôi đặc biệt nghĩ đến thực tại tàn bạo và vô nghĩa của chiến tranh, đang gieo rắc sự tàn phá và hủy hoại hy vọng khắp mọi nơi. Chiến tranh phơi ra những gì là xấu xa nhất của con người, lòng ích kỷ, bạo lực, dối trá. Mọi cuộc chiến đều giết chết sự thật. Chúng ta hãy từ chối thứ lý luận của vũ khí và hãy thay đổi hướng đi, biến những khoản chi tiêu khổng lồ cho quân sự thành những khoản đầu tư trong cuộc chiến chống nghèo đói, chống việc thâm hụt y tế và giáo dục. Tôi thật sự rất đau lòng trước những tình cảnh xung đột. Gửi lời chào trân trọng và chân thành đến những quốc gia thuộc bán đảo Ả Rập, tôi đặc biệt nghĩ đến tình cảnh của Yemen, quốc gia bị lãng quên bởi chiến tranh. Các cuộc chiến nơi này đã chẳng mang đến chiến thắng nào, ngoại trừ sự thất bại cay đắng cho tất cả mọi người. Tôi đặc biệt cầu nguyện cho những công dân của nước này, cho các trẻ em, và cho những người già và những người bệnh tật. Và tôi cầu xin, hãy kết thúc các cuộc xung đột vũ khí đi. Chúng ta hãy cam kết xây dựng hòa bình cách cụ thể và ở mọi nơi. Trong tuyên ngôn của Vương quốc Bahrain có nhìn nhận rằng, đức tin tôn giáo là một phúc lành cho toàn thể nhân loại và là nền tảng cho mọi nền hòa bình trên thế giới. Hôm nay, tôi hiện diện nơi đây với tư cách là một người có lòng tin, một người Kitô hữu, một con người và là một khách hành hương vị hòa bình. Bởi vì hôm nay, hơn bao giờ hết, chúng ta được mời gọi từ khắp mọi nơi hãy dấn thân cách nghiêm túc để kiến tạo hòa bình. Kính thưa quốc vương và quý hoàng thân, cùng giới chức chính quyền và các bạn, như tôi đã hy vọng và cầu nguyện cho những ngày gặp gỡ mà lòng tôi đầy khát mong trên mảnh đất này, tôi muốn lặp lại những lời thật đẹp trong bản tuyên ngôn của Vương quốc Bahrain. Chúng ta dấn thân để lao tác cho một thế giới, nơi mà những người có niềm tin chân thật đến với nhau, để từ chối mọi điều làm phân rẽ chúng ta, để tập trung vào việc xây dựng và mở rộng những gì hiệp nhất chúng ta, với phúc lành của đấng tối cao. Ước gì được như vậy. Sukran, cảm ơn quý vị.
Kết thúc buổi gặp với giới chức chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn, Đức Thánh Cha được tiễn ra xe để về nơi ở dành cho Ngài, cách đó 500 mét để dùng bữa tối và nghỉ đêm, kết thúc ngày thứ nhất của chuyến tông du.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ châu Phi xây dựng những nhịp cầu.
Kính thưa quý thánh giả, chiều thứ Ba ngày 1 tháng 11 lễ Các Thánh, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ đối thoại trực tuyến với giới trẻ sinh viên châu Phi của các đại học công giáo tại 9 nước châu Phi thuộc mạng lưới mục vụ và thần học công giáo lên châu Phi. sáng kiến cuộc gặp gỡ có tên Xây dựng những nhịp cầu trên khắp châu Phi, cuộc gặp gỡ hiệp hành giữa Đức Giáo hoàng Francisco và các sinh viên đại học. Ủy ban Giáo hoàng về châu Mỹ Latin cùng với Đại học Loyola Chicago tổ chức cuộc gặp trực tuyến này, nối tiếp cuộc gặp gỡ được tổ chức vào ngày 24 tháng 2 năm ngoái giữa Đức Thánh Cha và các sinh viên của Bắc, Trung và Nam Mỹ. Tiêu đề của sự kiện Ubuntu, một nền đạo đức của châu Phi cận Sahara, tập trung vào sự trung tín và các mối quan hệ hỗ tương giữa con người. Trong ngôn ngữ Bantu, từ này có nghĩa là lòng nhân từ đối với người lân cận. Đó là một quy luật của cuộc sống dựa trên lòng nhân ái, tôn trọng người khác, khuyến khích hỗ trợ nhau, ý thức không chỉ về quyền của mình mà còn về nghĩa vụ phải thi hành, vì đó là một lý tưởng thúc đẩy toàn thể nhân loại, một khát vọng hòa bình.
Cuộc gặp gỡ được khai mạc bởi Đức Hồng Y Mario Cres, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Ngài nhắc lại tầm quan trọng của việc tạo cơ hội để giới trẻ gặp gỡ người lớn, để không bị mất con đường. Đây cũng là dịp để mời gọi mọi người cùng nhau làm việc, giữ cho cuộc đối thoại liên thế hệ được tiếp tục. Các bạn trẻ ở các nước Congo, Uganda, Nigeria, bờ biển Nga, Kenya, Cameroon đã hỏi Đức Thánh Cha về nhiều vấn đề. Họ là những người trẻ tìm kiếm khuôn mặt của Chúa Kitô trong cuộc sống hàng ngày, và những người đã bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha qua một video vì đã có cơ hội mang tiếng nói của họ đến với toàn thế giới. Trong gần 2 giờ gặp gỡ, Đức Thánh Cha ghi chép đầy đủ các câu hỏi mà các bạn trẻ đặt ra cho Ngài. Sau đó, Ngài trả lời bằng cách khơi dậy lòng can đảm nơi các bạn trẻ, mời gọi họ sống hiện tại, không phải là người từ trời rơi xuống, dự đoán về tương lai mà không mất khả năng nuôi dưỡng ước mơ, luôn duy trì ý thức mình là hoa trái sinh ra từ gốc rễ.
Đề cập đến lịch sử châu Phi, Đức Thánh Cha giải thích rằng tất cả đều có một lịch sử, có thể tốt hoặc xấu. Lịch sử thường là một câu chuyện khó khăn về những dân tộc bị tấn công. Lịch sử châu Phi với chế độ nô lệ và bóc lột, một lịch sử khó khăn. Đức Thánh Cha nhắc lại nền độc lập mà các quốc gia đạt được, mặc dù trong nhiều trường hợp, lãnh thổ tiếp tục bị những người khác tranh giành tài nguyên từ bên ngoài vì nguồn tài nguyên. Nhưng Ngài nhấn mạnh, châu Phi không tồn tại để bị bóc lột. Châu Lục có sự giàu có của riêng mình, đó là sự giàu có về con người, sự giàu có mà tất cả các bạn trẻ đại diện. Chủ nghĩa thực dân đã để lại những dấu vết đau đớn về mặt này, lợi ích của những người khác đã chiếm ưu thế như đã xảy ra với nạn phá rừng Amazon. Đó là việc kinh doanh quản lý bóc lột và áp bức các dân tộc.
Trong số các câu hỏi của các bạn trẻ, có một thắc mắc của một thiếu nữ Congo về dự tính viếng thăm Congo và Nam Sudan của Đức Thánh Cha. Một chuyến tông du đã phải hoãn lại vì lý do sức khỏe. Đức Thánh Cha trả lời rằng, Ngài hy vọng sẽ đến Congo và Sudan vào đầu tháng 2. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, bác sĩ đã không cho phép tôi đi, nhưng nay tôi đã có thể chống gậy đi lại được. Tiếp đến, đi từ thực tế của đại dịch COVID-19 và các căn bệnh khác vẫn còn ảnh hưởng đến người dân châu Phi như Ebola hoặc sốt rét. Một nữ sinh viên bày tỏ lo ngại với Đức Thánh Cha về sự phát triển của các giáo phái, các phong trào canh tân đặc sủng và tin mừng của sự sung túc. Câu hỏi được đặt ra với Đức Thánh Cha liên quan đến cách liên hệ của người Công giáo đối với những thực tại này. Đức Thánh Cha giải thích rằng, ngày nay một loại siêu thị của sự cứu rỗi đang phát triển, với một loạt các đề nghị tôn giáo để lựa chọn, và Ngài cảnh báo rằng bạn sẽ tìm thấy con đường trong trái tim bạn, không có trung gian. Trong bối cảnh này, tiêu chí cần tuân theo để định hướng là không để mình bị quyến rũ bởi cái mà Đức Thánh Cha định nghĩa là nghiệp đoàn hóa tôn giáo. Theo đó, tiêu chí được áp dụng cho mọi nhóm tôn giáo là không được lấy đi tự do của các tín đồ. Ngài nói, nếu tôn giáo lấy đi tự do của bạn, thì đó không phải là một con đường lành mạnh.
Làm thế nào để đối phó với thách đố sinh thái là một câu hỏi quan trọng khác được một bạn trẻ đặt ra với Đức Thánh Cha. Về vấn đề này, một lần nữa Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng phá rừng là một tội ác chống lại nhân loại và xuất phát từ mong muốn thống trị của con người. Ngài bày tỏ lo ngại sâu sắc về sự gia tăng nhiệt độ của hành tinh và nguy cơ giao lại cho các thế hệ tương lai một hành tinh chết. Đức Thánh Cha nói Ngài rất buồn vì nhiều vùng đất sẽ biến mất. Ngài kêu gọi tinh thần trách nhiệm của mọi người và nói với các bạn trẻ rằng Chúa chúc lành mọi nỗ lực của các bạn để hạn chế sự tàn phá này. Đức Thánh Cha đề cập đến Syria, Myanmar và nhiều nơi khác ở châu Phi, nơi các cuộc chiến tranh đẩy người dân đi tìm nơi trú ẩn, nhưng thường cuộc tìm kiếm đưa họ đến cái chết ở Địa Trung Hải. Đó là một bi kịch, Đức Thánh Cha nhấn mạnh và nhắc lại những người tị nạn mà Ngài đã thấy ở Uganda đã làm cho Ngài rất xúc động trước tinh thần của dân tộc này. Phản ánh về tình trạng thiếu cơ hội làm việc ở nhiều khu vực của châu Phi, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy tiếp tục mạnh mẽ với tất cả sức mạnh của sự hiệp nhất. Một thiếu nữ hỏi Đức Thánh Cha, chúng con muốn sự minh bạch và công bằng hơn trong việc quản lý các nguồn lực. Vậy làm thế nào các giáo hội địa phương có thể giúp chúng con tìm được chỗ đứng cho những người không muốn từ bỏ quê hương của họ? Đức Thánh Cha trả lời, cần phải tìm ra một sự cân bằng giữa sản xuất và những nỗ lực cần thiết cho hoạt động sản xuất này. Việc tạo ra những cây cầu có thể dẫn những người trẻ hướng tới các mục tiêu sung túc. Chúng ta phải tổ chức để làm việc cùng nhau, đừng tự cô lập chính mình.
Một nữ tu nêu ra vấn đề điều hành đất nước kém và sự tham gia của những người trẻ vào việc lãnh đạo đất nước. Câu hỏi được nữ tu đặt ra là làm thế nào để có thể tăng cường sự tham gia, hòa nhập vào đời sống chính trị? Làm thế nào để thấm nhuần đời sống chính trị, xã hội với các giá trị công bằng xã hội của Kitô giáo? Đây là một chủ đề mà Đức Thánh Cha rất quan tâm. Ngài trả lời, giới trẻ không tham gia vào việc điều hành đất nước là cái chết của một quốc gia. Và Ngài lo ngại rằng tình hình kinh tế và xã hội cũng đang tạo ra một loại mặc cảm tự ti trong chính những người trẻ. Đức Thánh Cha nói, chúng ta có bao nhiêu vị tử đạo xã hội, hãy tổ chức tốt với một sự thận trọng nhất định và đấu tranh, hãy dũng cảm tiến lên phía trước.
Một sinh viên đến từ Nigeria không thể không đề cập đến tình trạng đất nước bị thương tổn bởi chủ nghĩa chính thống cực đoan, bởi những vụ sát hại tôn giáo, bởi sự lan truyền của chủ nghĩa xấu và những vụ bắt cóc. Làm thế nào để xây dựng một thế giới của tình thương, công lý và hòa bình, thế giới của giấc mơ của chúng ta? Theo Đức Thánh Cha, đó là một vụ tự sát xã hội thực sự. Vì thế cần có sự phản kháng, việc tổ chức và học thuyết chính trị, một học thuyết cụ thể, vốn là một hình thức bác ái cao cả. Tất cả được hướng dẫn bởi một học thuyết chính trị sáng suốt. Mỗi dân tộc phải đi theo con đường của riêng mình, một con đường không thể bị áp đặt mà phải xuất phát từ bên trong. Sự thận trọng và khéo léo, Chúa sẽ ban cho các bạn sức mạnh. Từ Cameroon vẫn còn đó nỗi sợ bị loại bỏ. Những người trẻ là những người bị tổn thương theo cái nhìn kinh tế và tâm lý. Trong thực tế, sự hòa nhập nghề nghiệp là một vấn đề quan trọng. Đức Thánh Cha nói rằng, sự sợ hãi phá hủy tuổi trẻ khi bước đi theo cách này. Do đó, cần phải thúc đẩy sự nghiệp giáo dục cho người dân ở mọi cấp độ. Trong việc này, giáo hội phải giúp vì đây là một trong những cách chính để đóng góp vào sự phát triển của châu Phi.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.